Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp Niềm tin về Hội Thánh. Nhưng trước hết là Thánh ca Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố qua tiếng hát Hagim.
Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố, dẫu cho có kỳ lầu chung sập rời, mọi hình thức tùy đều bị siêu đổ, mà chuông vẫn vang rền.
Vừa rồi là tiếng hát Hagim trong Thánh ca Nền Hội Thánh trên bàn thạch kiên cố. Và bây giờ là tiếp tục loạt bài Niềm tin về Hội Thánh. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến ba quan điểm chính về lễ báp tem. Quan điểm thứ nhất coi báp tem là phương tiện của ân sủng cứu rỗi, a means of saving grace. Quan điểm thứ hai coi báp tem là dấu hiệu và triện của giao ước, a sign and seal of the covenant. Quan điểm thứ ba coi báp tem là chứng cớ của sự cứu rỗi, a token of salvation. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nhận định về các quan điểm này để rút ra ý nghĩa đích thực về báp tem là một hành vi của đức tin và là lời chứng mạnh mẽ cho sự kiện tín nhân được liên hiệp với Chúa cứu thế. Sau khi đã xem xét ba quan điểm chính về lễ báp tem, coi báp tem là phương tiện của ân sủng cứu rỗi, báp tem là dấu hiệu và triện của giao ước và báp tem là chứng cớ của sự cứu rỗi, chúng ta sẽ phải chọn cho mình một quan điểm cá nhân về thánh lễ này. Để làm điều đó, chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa báp tem. Báp tem có mang ý nghĩa tái tạo hay tái sinh là điều thiết yếu với sự cứu rỗi không? Có một số phân đoạn kinh thánh dường như hỗ trợ ý nghĩa này. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ thấy tính cách hỗ trợ ý nghĩa trên giảm bớt. Mác chương 16 câu 16 phần A ghi, ai tin và chịu pháp báp tem sẽ được rỗi. Nhưng lưu ý, chúng ta sẽ thấy phần sau của câu 16 lại không đề cập gì đến báp tem. Ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Bị đoán phạt chỉ vì không tin, chứ không phải vì không làm báp tem. Thêm vào đó, một chi tiết nữa cũng cần lưu ý là câu này và cả phân đoạn từ câu 9 đến câu 20 lại không có trong những cổ bản tốt nhất. Một câu kinh thánh khác cũng thường được trưng dẫn để hỗ trợ quan niệm cho rằng lễ báp tem đem đến sự tái tạo, nghĩa là mang ân sủng cứu rỗi, đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 5. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sinh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều chúng ta cần xác định đó là nhờ nước mà sinh có nghĩa gì đối với Nicodem, và câu trả lời không thể nghi ngờ hay hiểu lầm, đó là sự thanh tẩy hay tẩy sạch, chứ không phải là báp tem. Hơn nữa, khi nhìn chung cả mạch văn trong Răng chương 3 câu 1 đến câu 16, chúng ta thấy sinh bởi nước đồng nghĩa với sinh bởi Đức Thánh Linh. Câu Kinh Thánh thứ 3 cần xem xét đó là Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 21. Báp tem ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em. Báp tem không phải là sự cất bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 21 theo bản Hiệu Đính. Cần lưu ý, đây là câu Kinh Thánh khẳng định báp tem tự nó không mang lại hiệu quả gì, mà chỉ là một cách diễn đạt hay thể hiện tấm lòng tin cậy, tùy thuộc và trông đợi Đức Chúa Trời. Căn bản đích thực sự cứu rỗi của chúng ta là sự phục sinh của Chúa Cứu Thế. Trong công vụ các sứ đồ, có những phân đoạn Kinh Thánh liên kết báp tem với sự ăn năn, mà rõ ràng xác quyết nhất là câu sứ đồ Phi-rơ trả lời cho câu hỏi: "Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?" trong bài giảng lễ ngũ tuần. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38 ghi như sau: Phi-rơ trả lời: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." Đó là câu 38. Phần kỹ thuật ngay sau đó ghi nhận có 3.000 người tiếp nhận lời giảng đã chịu lễ báp tem. Trong bài giảng kế tiếp của sứ đồ Phi-rơ ghi trong công vụ các sứ đồ chương 3 câu 17 đến câu 26, ông nhấn mạnh đến sự ăn năn, hoán cải và tiếp nhận Chúa Cứu Thế, nhưng lại không đề cập đến báp tem. Như vậy, không như ăn năn và hoán cải, báp tem không phải là yếu tố thiết yếu của sự cứu rỗi, mà chỉ là một cách thể hiện kết quả của sự hoán cải. Cuối cùng, chúng ta xét một phân đoạn Kinh Thánh khác trong Tít chương 3 câu 4 đến câu 6. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã giải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa chúng ta. Chúng ta chú ý đến câu 5: không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sinh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Nếu câu này chỉ lễ báp tem thì ý nghĩa khá mơ hồ, vì cụm từ bởi sự rửa về sự lại sinh chỉ thị sự thanh tẩy và tha thứ tội lỗi, chứ không ám chỉ báp tem. Chúng ta có thể kết luận rằng ít có bằng chứng Kinh Thánh hỗ trợ chủ trương báp tem là phương tiện tái sinh hay phương cách qua đó ân sủng thiết yếu cho sự cứu rỗi được ban xuống. Còn về quan niệm cho rằng báp tem là phương cách thay thế lễ cắt bì trong Cựu Ước để làm dấu chỉ của một người được nhận vào giao ước, thì chúng ta lý giải thế nào? Sứ đồ Phaolô khẳng định rằng lễ cắt bì của Cựu Ước là dấu chỉ bên ngoài của một người Do Thái, nhưng bên trong là Do Thái mới là Do Thái thật, như ông viết trong Roma chương 2 câu 29. Bề trong là người Do Thái mới là người Do Thái, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Do Thái như vậy được khen ngợi không phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô không nói rằng chỉ có lễ cắt bì qua đi, mà cả một hệ thống trong đó có lễ cắt bì cũng đã được thay thế. Cái thay thế lễ cắt bì bên ngoài không phải là báp tem, mà là cắt bì trong lòng. Như vậy thì ý nghĩa báp tem là gì? Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta cần ghi nhận rằng có một mối quan hệ chặt chẽ giữa báp tem và sự kiện chúng ta được nối kết với Chúa Cứu Thế trong sự chết và phục sinh của Ngài. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh điều này trong Roma chương 6 câu 1 đến câu 11. Có một thời điểm đặc biệt là lúc tín nhân thực sự được nối kết với sự chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế, đó là câu 3 đến câu 5. Thứ hai, chúng ta ghi nhận rằng sách công vụ các sứ đồ thường cột chặt lòng tin và báp tem với nhau, đồng thời hay ngay sau khi tín nhân bày tỏ niềm tin thì được nhận báp tem. Tự thân báp tem đã là hành vi thể hiện đức tin và lòng cam kết. trong khi đức tin vẫn có dù không có báp tem, nghĩa là sự cứu rỗi do đức tin chứ không nương nhờ báp tem, thì báp tem chỉ là thánh lễ đi kèm và hoàn tất đức tin. Như vậy, báp tem là một cách tuyên xưng mạnh mẽ về một sự thật Chúa cứu thế đã hoàn tất, đó là lời nói bằng nước làm chứng cho sự kiện tín nhân tham dự vào sự chết và sự phục sinh của Chúa cứu thế. Báp tem là biểu tượng chứ không đơn thuần chỉ là dấu hiệu có tính cách quy ước, vì hình ảnh sinh động trong báp tem nói lên thực tại tín nhân đồng chết và đồng sống lại với Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta nói về chủ thể nhận báp tem. Ai là người được nhận báp tem? Vấn đề ở đây là có cử hành báp tem cho trẻ em không, hay chỉ dành cho tín nhân, nghĩa là những người đã đặt lòng tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa cứu thế. Lưu ý là việc phân chia của chúng ta ở đây không phải là giữa báp tem cho người lớn và báp tem cho trẻ em, vì người phủ nhận báp tem cho trẻ em đòi rằng ứng viên báp tem phải thực sự thực hành đức tin cá nhân. Chúng ta xác quyết rằng báp tem chỉ dành cho tín nhân là quan điểm đúng. Cũng lưu ý rằng việc cử hành báp tem cho trẻ em dựa trên quan điểm cho rằng báp tem là phương tiện của ân sủng, hay báp tem giống như lễ cắt bì của cựu ước là dấu và chuyện đi vào giao ước. Vì cả hai quan điểm này đều không thích đáng, cho nên chúng ta phải kết luận rằng báp tem cho trẻ em là không hiệp nghi. Ý nghĩa của báp tem đòi chúng ta phải giữ lập trường báp tem dành cho tín nhân. Bây giờ nói đến cách thức cử hành lễ báp tem. Không thể giải quyết vấn đề cách thức làm báp tem chỉ dựa trên dữ kiện ngôn ngữ. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng ý nghĩa phổ thông hơn hết của từ baptizo trong Hy Văn là nhúng hay dìm xuống dưới nước. Cả Martin Luther và John Calvin đều cho rằng nhận chìm trong nước là nghĩa căn bản của từ này và cũng là cách cử hành báp tem của Hội Thánh ban đầu. Nhiều trường hợp báp tem ghi trong Kinh Thánh hỗ trợ cho cách thức này, răng làm báp tem tại Adnon vì nơi đó có nhiều nước, đó là Phúc Âm Răng chương 3 câu 23. Sau khi được răng làm báp tem, Chúa Giê-xu lên khỏi nước, đó là Mác chương 1 câu 10. Sau khi nghe tin lành, hoạn quan Ê-ti-ô-pi nói với Philip: "Này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp tem chăng?" Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 36. Cả hai đều xuống nước. Philip làm báp tem cho hoạn quan, rồi cả hai lên khỏi nước. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 38-39. Như vậy, không ai có thể nghi ngờ gì về cách làm báp tem trong tân ước là nhận chìm xuống nước. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta cũng phải theo đúng cách này không? Có thể có cách khác không? Những người chủ trương cách thức làm báp tem không có tính cách thiết yếu cho rằng không có mối liên hệ thiết thân giữa ý nghĩa báp tem và cách làm báp tem. Nhưng như chúng ta đã lập luận khi bàn về ý nghĩa báp tem, coi đó là một biểu tượng chân thực chứ không chỉ là một dấu hiệu ước định, cho nên chúng ta không được tự ý thay đổi cách thức làm báp tem. Trong Roma chương 6 câu 3 đến câu 5, sứ đồ Phaolô lập luận rằng có một mối quan hệ sâu sắc giữa cách làm báp tem, nghĩa là dìm trong nước rồi đem lên khỏi nước, và ý nghĩa biểu tượng của cách thức này là chết về tội lỗi và sống đời mới trong Chúa. Như vậy, với tất cả những ý nghĩa trên, thiết tưởng cách làm báp tem bằng cách nhận chìm trong nước là cách thức thích đáng. Dù đây không phải là cách làm báp tem duy nhất, nhưng đó là cách bảo tồn và thể hiện được nhiều ý nghĩa nhất của báp tem. Cho dù báp tem có được cử hành theo phương thức nào, thì cũng không được coi nhẹ, vì báp tem mang ý nghĩa rất quan trọng. Đó là dấu hiệu bằng chứng tín nhân liên hiệp với Chúa cứu thế và là một hành vi phụ trợ của đức tin kết chặt thêm vững chắc mối dây thông công đó. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.